chút thương con, dù con nhiều lỗi bao lần con đam mê, bao lần con đi hoang, bao lần con yêu đuối, nhưng con biết chưa yêu con dù con chưa mến người.
Dù không luôn luôn rõ ràng và với đầy đủ ý thức, nhưng trong tâm hồn con người vẫn có một khát vọng sâu xa hướng về Thiên Chúa. Thánh Ignatio thành Antioquia đã diễn tả niềm khát vọng này một cách sống động như sau: trong tôi có một dòng nước sự sống đang rạo rực chảy và mời gọi, hãy đến cùng Thiên Chúa Cha. Trong phúc âm của Ngài, Thánh Gioan đã nói rõ cho chúng ta biết rằng chưa có ai đã từng thấy Thiên Chúa, chỉ có một Thiên Chúa đứng ở trong lòng Thiên Chúa Cha là đứng mặc khải cho chúng ta. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 18. Thế nên, chỉ cần biết rõ con là biết được Cha. Tuy nhiên, tông đồ Philippe không dễ gì chấp nhận như vậy. Ngài đã xin với Thầy: thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con biết Cha. Lời khẩn xin của Philippe tông đồ đã mang đến cho chúng ta một câu trả lời vượt trên tất cả những gì chúng ta có thể ước vọng. Thầy đã ở với con bấy lâu nay, thế mà con lại không biết Thầy ư? Philippe, ai thấy Thầy chính là thấy Cha Thầy. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 9. Việc nhập thể đã làm cho chúng ta có thể thấy được Thiên Chúa nơi dung mạo một con người. Hãy tin vào Thầy là Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 11. Chúa Giêsu nói lời này không những cho riêng tông đồ Philippe mà còn cho tất cả những ai sẽ tin vào Người nữa. Và vì thế, ai chấp nhận con Thiên Chúa là chấp nhận Đấng đã sai Người. Ngược lại, ai ghét Thầy thì cũng ghét cả Cha Thầy nữa. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 23. Thế là một mối liên hệ mới giữa Đấng tạo hóa và các thụ sinh của Ngài đã được thành hình. Một mối liên hệ giữa con cái với Cha của mình. Khi các môn đệ muốn đi vào các mầu nhiệm của Thiên Chúa và xin cho các Ngài biết cách cầu nguyện để hỗ trợ cuộc hành trình của mình, thì Chúa Giêsu đã đáp lại bằng cách dạy cho các Ngài kinh lại Cha, là một tổng hợp toàn bộ phúc âm. Kinh lại Cha này là một lời xác nhận về tình trạng chúng ta được trở thành những người con của Thiên Chúa. Một mặt, qua những lời kinh này, Chúa Con duy nhất cống hiến cho chúng ta những lời Chúa Cha đã ban cho Người. Người là tôn sư dạy cầu nguyện. Mặt khác, là lời nhập thể, Người biết trong cõi lòng nhân loại của mình các nhu cầu của anh chị em mình, và tỏ cho chúng ta thấy những nhu cầu ấy. Người làm mô phạm cho việc cầu nguyện của chúng ta khi trình thuật cho chúng ta thấy các dấu chứng trực tiếp về đời sống của con Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Gioan cũng đã chỉ cho chúng ta thấy một con đường phải theo để biết được Chúa Cha. Việc kêu cầu cùng Cha là một bí mật, là hơi thở, là sự sống của Chúa Giêsu. Người là Người Con duy nhất, là Trưởng Tử, là Đấng được Thiên Chúa Cha yêu thương, là cùng đích mà mọi sự phải quy về. Người hiện diện nơi Chúa Cha ngay trước khi có thế gian, cùng thông phần vào vinh quang của Cha. Từ nơi Cha mình, Chúa Giêsu đã lãnh nhận quyền năng trên tất cả mọi sự, lãnh nhận sứ điệp cần phải được loan báo, lãnh nhận công việc cần phải được hoàn thành. Vào giờ Người qua khỏi thế gian mà về cùng Cha, lời nguyện tư tế của Người đã cho chúng ta thấy tâm trí của Người Con: lạy Cha, xin Cha hãy tôn vinh con nơi Cha, thứ vinh quang mà con đã có nơi Cha trước khi thế gian được tạo thành. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 5. Là tư tế tối cao và vĩnh hằng, Chúa Kitô đã dẫn đầu đoàn đông đảo các thành phần được cứu chuộc. Là Trưởng Tử của nhiều anh em, Người đã dẫn về một đàn chiên duy nhất, những con chiên bị phân tán, để chỉ có một đàn chiên và một chủ chăn. Nhờ công việc của người, chính mối liên hệ yêu thương hiện diện nơi ba ngôi đã được thể hiện nơi mối liên lạc giữa Chúa Cha và nhân loại được cứu chuộc. Chúa Cha đã yêu thương các con. Thử hỏi, mầu nhiệm yêu thương này làm sao có thể hiểu được nếu không có tác động của Chúa Thánh Thần là đứng Thiên Chúa Cha tuôn đổ xuống trên các môn đệ nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Việc lời hằng hữu nhập thể trong thời gian và việc tất cả mọi người liên kết với ngôi lời trong bí tích rửa tội được sinh vào đời sống vĩnh cửu. Việc như thế không thể nào được con người hiểu nếu không có tác động ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Chúng ta vừa mừng lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi để được nhắc nhở về mầu nhiệm của mầu nhiệm một Thiên Chúa có ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Không bao giờ con người có thể hiểu được mầu nhiệm ấy. Xin Thiên Chúa Cha ban cho mỗi người chúng con biết khiêm tốn đón nhận và yêu mến mầu nhiệm mặc khải Thiên Chúa Ba Ngôi, đứng là tình yêu sung mãn. Lạy Chúa, xin thương cho chúng con được gặp Chúa. Amen.
Con biết Chúa bên con, dù con không đến Ngài. Con biết Chúa bên con, dù con phụ ơn Ngài. Cho dù con phụ ơn, cho dù con ngu ngơ, cho dù con khốn khó, nhưng con biết Chúa bên con.